Chúng ta có thể tin tưởng lời này. Người Ấn Độ không coi trọng lịch sử cho lắm. Họ chú trọng tu định, khai ngộ. Điều này cũng có lý. Tu định khai ngộ là thật. Trừ chuyện này ra, như Đức Phật đã dạy trong kinh, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu gì như mộng huyễn bọt bóng. Những điều này đều là sự thật. Hiện thời trên thế giới thừa nhận Ấn Độ giáo có lịch sử tối thiểu là 8.500 năm. Họ nói Phật giáo chỉ có hơn 2.500 năm lịch sử. Nói như vậy, tối thiểu Ấn Độ giáo lâu hơn Phật giáo 5.000 năm. Thật sự là một tôn giáo cổ xưa. Bà La Môn giáo coi trọng tu định. Trong kinh điển, Đức Phật thường nhắc tới tứ thiền bát định. Những món thiền định ấy do Bà La Môn giáo của Ấn Độ đề xướng. Thuở đó ở Ấn Độ, tất cả các tôn giáo, kể cả các học phái, đều coi trọng tu thiền định. Trong định có thể đột phá các chiều không gian, có thể thấy quá khứ, mà cũng có thể thấy tương lai. Họ có năng lực thấy trạng huống trong toàn thể lục đạo. Học thuyết lục đạo luân hồi do họ đề ra, đó là cảnh giới do họ đích thân chứng nghiệm trong định. Nói theo hiện thời, điều này cũng thuộc về triết học và khoa học. Bất quá họ chẳng dùng máy móc khoa học, mà dùng công phu thiền định để hoàn toàn thấy được, hoàn toàn thông đạt, hiểu rõ. Đây là giới thiệu đơn giản về Bà La Môn giáo. Thuở ấy, Di Lặc Bồ Tát tu hành trong đạo Bà La Môn rất có thành tựu, phải thuộc vào hàng đại sư, nên có hiệu là nhất thiết trí. Trong 8.000 năm, Ngài thường tu hạnh từ. 8.000 năm là thời gian. Niên đại được nói ở đây cũng là niên đại trên địa cầu. Ngài tu đại từ đại bi. Chữ hữu tiếp đó nhằm nói đến một thời đại nữa, tức là một thời đại khác, chỉ rõ Bồ Tát tu từ bi không chỉ một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn tiếp tục không ngừng. Vì thế ngày nay chúng ta vẫn lấy Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi trong Đại Thừa Phật Pháp. Tiếp đó nói Phất Sa Phật Thời. Đây là danh hiệu của một vị cổ Phật. Giữ Thích Ca Như Lai đồng phát Bồ Đề Tâm, thường tập từ định. Trong đời ấy, Ngài là bạn học của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. đều là học trò của Phật Sa Phật, cùng tu học có thành tựu. Di Lặc và Thích Ca đều mang thân phận Bồ Tát. Tiếp đó sách sớ sao lại nêu ra: tư ích kim dân, chúng sanh kiến giả, tức đắc từ tâm tam muội. Hết thảy chúng sanh trông thấy Bồ Tát, tâm từ bi đều sanh khởi. Do vậy tại Trung Quốc, các vị tổ sư đại đức thờ Di Lặc Bồ Tát ngay tại cửa chùa. Chùa miếu được xây dựng theo lối chánh quy, bước vào đầu tiên là sơn môn, tức là Thiên Vương Điện. Tứ Đại Thiên Vương là thần hộ pháp trong Phật môn. Tứ Đại Thiên Vương được bày hai bên, chính giữa thờ Di Lặc Bồ Tát. Nhưng Di Lặc Bồ Tát được tạc tượng khác với Ấn Độ. Tại Ấn Độ, Di Lặc Bồ Tát được tạc tượng rất giống Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Ở Trung Quốc, thờ tượng Bố Đại Hòa Thượng. Trong lịch sử, thật sự có một vị Bố Đại Hòa Thượng. Trong Cao Tăng Truyện có chép truyện ký của Ngài. Ngài sanh nhằm thời đại Tống Cao Tông, nhà Nam Tống. Rất nhiều đồng học biết trong lịch sử Trung Quốc có danh nhân Nhạc Phi, Tinh Trung Báo Quốc. Bố Đại Hòa Thượng cùng thời với Nhạc Phi, xuất hiện tại huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Gia. Tuy truyện ký ghi chép rất tỉ mỉ, vẫn chẳng biết dòng họ và lai lịch của Ngài. Rốt cuộc Ngài là người nơi nào? Không biết, tên họ gì cũng không biết. Thậm chí đối với pháp danh xuất gia của Ngài cũng không biết. Chẳng ai biết. Người ta gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng do Ngài hàng ngày cầm một cái túi to đi khắp nơi hóa duyên. Người ta cúng dường thứ gì, Ngài đều bỏ vào túi. Mỗi ngày gặp người khác đều thật sự hoan hỷ, mặt tràn đầy vẻ tươi cười, người cũng rất mập mạp. Vì thế tạo tượng Di Lặc Bồ Tát đều là tạo hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Theo truyền thuyết, khi giáng sanh, Ngài bảo người khác Ngài là Di Lặc Bồ Tát thị hiện. Nói xong bèn tịch, chẳng sanh bệnh. Nói ra thân phận bèn ngồi xếp bằng giảng sanh. Vào thời cổ có chuyện như thế là thật. Phật Bồ Tát thị hiện trong nhân gian chúng ta, hệ thân phận bộc lộ bèn tịch, chẳng thể lưu lại trong nhân gian nữa. Nếu bộc lộ thân phận mà vẫn không tịch, vẫn sống trong nhân gian, tức là giả trất, chẳng thật. Các đồng học học Phật chúng ta phải hiểu điều này, sẽ chẳng bị kẻ khác lừa gạt. Kẻ đó nói hắn là Bồ Tát hay Phật sống nào đó tái lai, nói xong vẫn chẳng tịch. Vậy thì mục đích của hắn là gì? Ta có thể đoán ra được, vẫn là tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Nói rồi bèn tịch thì là thật. chẳng giả tí nào. Do vậy từ đó trở đi, người Hoa đặt tượng lão nhân gia ở ngay sơn môn, khiến cho hết thảy chúng sanh hễ bước vào sơn môn sẽ thấy vị đầu tiên là Ngài. Vì sao? Đây là như kinh đã dạy, chúng sanh kiến giả tức đắc từ tâm tam muội, biểu thị pháp ấy, khiến cho hết thảy chúng sanh hễ bước vào cửa Phật, thấy Ngài đầu tiên, tâm từ bi sẽ sanh khởi. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Hỷ Vương ấy, vẻ mặt tràn đầy vẻ tươi cười, bụng to đùng, tưởng trưng điều gì có thể bao dung, chứ nên so đo với bất cứ ai mà có thể bao dung, có thể rộng lòng tha thứ, có thể xử sự đãi người tiếp vật bằng đại từ đại bi, biểu thị những ý nghĩa này. Do vậy đây là giáo dục, là lên lớp. Đã nói tới Thiên Dương Điện, chúng tôi cũng tiện dịp giới thiệu đôi chút về ý nghĩa biểu pháp của Tứ Đại Thiên Dương. Họ hộ trì Phật Pháp, chớ nên không biết họ hộ trì chúng ta ra sao. Họ hộ trì bằng cách chỉ dạy chúng ta hộ trì chính mình như thế nào, tức là hộ trì thân tâm của chính mình. Có thể hộ trì thân tâm của chính mình, hạng người như thế được gọi là biết yêu thương chính mình. Yêu mình thì có thể yêu người, chẳng yêu thương chính mình làm sao có thể yêu thương người khác, há có lẽ ý. Tứ Đại Thiên Dương tượng trưng cho sự yêu thương chính mình. Họ được chia thành bốn vị Thiên Dương: Đông, Nam, Tây, Bắc. Đông Phương Thiên Dương có danh hiệu là Trì Quốc, Quốc Thiên Dương. Ý nghĩa hộ quốc được mở rộng thành hộ trì chính mình, hộ trì gia đình, hộ trì dòng họ, hộ trì láng giềng làng xóm, hộ trì xã hội, hộ trì quốc gia, hộ trì dân tộc, hộ trì toàn thể thế giới. Quý vị phải hiểu ý nghĩa này. Cần phải lưu ý một chuyện trọng yếu nhất trong hộ quốc. Từ xưa tổ tiên đã dạy chúng ta đạo Trung Dung. Điều kiện trọng yếu nhất là phải biết sử dụng trung, chớ nên thái quá mà cũng đừng bất cập, sẽ đạt đến chỗ tốt đẹp. Đó chính là tốt lành nhất. Chỉ ư chí thiện. Tiêu chuẩn của trung là gì? Trong Phật Pháp, trung được hiểu sâu hay cạn khác nhau quá nhiều. Sách Trung Dung trong tứ thư của triết học Trung Quốc giảng về trung. Trong ấy tổ tiên Trung Quốc đã giảng về tiêu chuẩn của trung. Danh hiệu của Thiên Dương khiến chúng ta hiểu Ngài biểu thị ý nghĩa nào. Tay Ngài cầm đàn tỳ bà. Tỳ bà là nhạc khí. Không phải là nói vị thiên vương này thích ca hát, không phải là ý nghĩa ấy. Đàn tỳ bà biểu thị trung đạo, nhạc khí sử dụng dây thì dây đàn không thể rất căng, quá căng sẽ bị đứt, cũng chẳng thể quá chùng sẽ không phát ra tiếng. Phải điều chỉnh thích đáng, phù hợp, âm sắc sẽ hay đẹp, mang ý nghĩa ấy. Quý vị phải điều chỉnh sao cho thích đáng vừa phải. Trong Đại Thừa Phật Pháp, trung được gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, biểu thị ý nghĩa ấy. Ai có thể hành trung đạo đệ nhất nghĩa đế, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, còn Phật và Bồ Tát thuộc trong mười Pháp giới vẫn chưa làm được. Quý vị phải hiểu trung chẳng lệch, chẳng tà mới là trung. Người ở trong lục đạo chẳng làm được. Vì sao? Họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là lệch lạc tà dậy, chẳng phải là chánh. Trung và chánh có ý nghĩa giống nhau. Trung đạo được hành trong bốn thánh pháp giới là tương tự, chưa thật. Vì sao? Đã đoạn phân biệt và chấp trước, nhưng chưa hết vọng tưởng, vẫn còn có khởi tâm đồng niệm, nên chẳng phải là trung chánh thật sự. Nhất định phải đạt đến minh tâm kiến tánh. Trong cảnh giới sáu trần, sáu căn thật sự làm được, chẳng khởi tâm, không đồng niệm, đấy mới là thật sự đạt được trung chánh. Đó là tiêu chuẩn cao nhất của trung đạo. Pháp Thân Bồ Tát chứng đắc, chứng đắc bèn vượt thoát mười pháp giới, chứ không phải chỉ là lục đạo. Hộ Quốc Thiên Vương biểu thị ý nghĩa này. Chúng ta thấy tượng Hộ Quốc Thiên Vương bèn hiểu ý nghĩa biểu thị pháp. Xử sự đãi người tiếp vật phải hành trung đạo, chẳng lệch lạc, chẳng tà dậy, mang ý nghĩa này. Nam Phương Thiên Vương có đức hiệu là Tăng Trưởng, danh hiệu của Ngài là Tăng Trưởng. Tăng Trưởng có nghĩa là không ngừng tiến lên, tiến bộ, mong cầu tiến bộ. Tổ tông Trung Quốc đã dạy cẩu nhật tân, nhật nhật tân, chính là ý nghĩa này. Nói theo Phật Pháp sẽ là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn là trọn chẳng thối chuyển, mang ý nghĩa này. Tay Ngài cầm kiếm, tức bảo kiếm. Bảo kiếm tượng trưng trí huệ, chỉ có trí huệ mới có thể thật sự giúp cho chúng ta tiến bộ. Tiến bộ nhưng không để lại hậu quả. Tại Ấn Độ, vào thời cổ và tại Trung Quốc xa xưa, tông chỉ giáo dục có mục tiêu chung cực là cầu trí huệ. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc đã thúc đẩy Nho và Đạo đều theo đuổi trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Kinh điển cho chúng ta biết tự tánh của chúng ta vốn trọn đủ trí huệ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nói rất rõ ràng, rất rành mạch. Như Lai là nói tới tự tánh, chẳng phải là ai khác. Trong tự tánh của chúng ta có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn. Này chúng ta nói là năng lực, năng lực kỹ thuật. Hiện thời người bình phàm chúng ta gọi tướng hảo là phước báo, không có gì chẳng viên mãn. Nay vì sao chúng ta có sai biệt? Chúng ta so với Phật và Pháp Thân Bồ Tát khác biệt một trời một vực. Vì sao vậy? Đức Phật dạy chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Câu này đã nói toạc ra. Thật vậy, chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên trí huệ và đức tướng sẵn có trong tự tánh chẳng thể hiện tiền. Chúng bị những thứ ấy chướng ngại. Do đó Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp nhằm phá ba thứ chướng ngại ấy. Ngài dạy giới, nếu trì giới thanh tịnh sẽ phá được kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước, có thể phá chấp trước, khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh là bổn tâm. Tâm thanh tịnh là phước báo. Chứ gì phải ghi nhớ, chúng ta mong cầu phước thì tâm chẳng thanh tịnh sẽ chẳng có phước. Tâm đã thanh tịnh, phước báo bèn hiện tiền. Thật đấy, chẳng giả đâu. Có phước sẽ có địa vị và của cải trong xã hội. Nếu tâm không thanh tịnh, phước ấy là giả chẳng thật. Có địa vị và của cải mà tâm thanh tịnh, phước đó là thật. Người ấy thật sự hưởng phước. Thứ hai là dạy chúng ta tu định. Tu định có thể phá trần sa phiền não, tức là phân biệt. Đạt được gì? Được bình đẳng. Đây là Như Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh đã nói thanh tịnh bình đẳng giác, đạt được bình đẳng. Tâm bình đẳng hiện tiền, bình đẳng là đại định, chẳng nổi sóng gió, bình lặng rồi. Đây là cảnh giới của Bồ Tát, đã tiến cao hơn. Cuối cùng Đức Phật dạy chúng ta giác, chánh giác. Giác chứ không mê. Giác có thể phá căn bản vô minh, thành Phật, trở về tự tánh. Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp giới định huệ. Vì vậy Trong kinh Phật thường nói cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Thứ nghiêm trọng nhất trong tham là chấp trước. Thứ nghiêm trọng nhất trong sân là phân biệt. Thứ nghiêm trọng nhất trong si là vọng tưởng. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp phá ba thứ chướng ngại ấy. Trí huệ và đức năng sẵn có trong tự tánh của chúng ta đều hiện tiền, chẳng phải là hướng ra ngoài để cầu. Do vậy Phật pháp được gọi là nội học, kinh Phật được gọi là nội điển. Chẳng hướng ra ngoài cầu, mà cầu từ bên trong là trí huệ. Hướng ra ngoài để cầu bèn là tri thức. Tri thức và trí huệ là hai chuyện khác hẳn nhau. Giáo dục của người Tây Phương nhằm cầu tri thức, chẳng phải là cầu trí huệ. Trí huệ do giới định huệ mà có. Còn tri thức thật sự là từ tâm ý thức của chúng ta. Chúng ta dụng tâm nghiên cứu, làm như vậy càng chẳng ăn khớp với giới định huệ. Trong ấy chẳng có giới định huệ. Giáo dục phương Đông coi trọng giới định huệ, đặc biệt là Phật giáo. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đúng như tiến sĩ Thang Ân Tị đã nói, nó đã phong phú quá nền văn hóa bản địa của Trung Quốc. Nho gia coi trọng giới định huệ, đạo gia cũng xem trọng giới định huệ. Tăng trưởng mà. Nâng cao giới định huệ, đó là tăng trưởng. Giới định huệ thúc đẩy hết thảy tiến bộ trong xã hội. Giới định huệ cũng có thể thúc đẩy quý vị thăng quan, phát tài. Nó là chánh đáng, chẳng để lại hậu quả. Cao minh hơn phương Tây nhiều. Ở phương Tây, tri thức, khoa học, kỹ thuật phát triển. Đến hiện thời chúng ta có thể thấy, chẳng qua là 300 năm, chúng ta thấy gì? Thấy ngày tàn của thế giới. Vì vậy hiện thời họ cũng dần dần giác ngộ, học theo Trung Quốc, học tập Ấn Độ. Trong mấy năm gần đây, họ tìm cầu hóa giải xung đột, khôi phục sự an định trong xã hội và thế giới, chung sống hòa bình. Họ chẳng làm được điều này, khiến cho xã hội rối loạn, địa cầu bị tổn hại. Địa cầu đã bị tổn hại. Theo họ nói, tức theo lời các nhà khoa học, hiện thời địa cầu triển khai sự trả thù đối với nhân loại. Sự trả thù ấy chính là tai nạn. Vì sao? Các nhà lượng tử lực học hiện đại đã biết, hết thảy tất cả hiện tượng vật chất giống như di trần được nói tới trong kinh Phật. Một hạt di trần là vật chất, nó có thọ tưởng hành thức, có thể thấy, nghe hiểu ý nghĩ, ý niệm, hành vi của con người. Nó có ưa ghét, ngôn hạnh của con người tốt đẹp, nó sẽ ưa chuộng. Tâm hạnh của con người tạo ác, nó sẽ chán ghét. Chẳng phải là vô tri. Do vậy, trong Phật Pháp nói, vạn sự vạn vật trong toàn bộ vũ trụ đều là thể hữu cơ, sống động, chẳng chết cứng. Hiện thời, các nhà khoa học lượng tử phát hiện điều này là thật, chẳng giả. Hiện nay tư tưởng và hành vi của loài người chúng ta có lỗi với địa cầu, phá hoại sự cân bằng sinh thái tự nhiên, phạm lỗi với nó, nó phải báo thù. Có thể hóa giải tai nạn hay không? Các nhà lượng tử học nói có thể. Phật Pháp cũng giống như vậy, cũng có cách nói như thế. Chúng ta chỉ cần thay đổi tâm thái. Nhận biết chân tướng, của hiện tượng tự nhiên, điều chỉnh tâm thái của chính mình, dứt bỏ tham sân si mạng, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, hết thảy vạn vật ưa chuộng thiện pháp. Chúng ta tìm lại 12 chữ: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình của tổ tông. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều tương ứng với đức hạnh, xã hội sẽ hòa hài, chẳng có tai nạn. Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm. Cảnh là hoàn cảnh. Đối với đại hoàn cảnh của chúng ta, địa cầu là đại hoàn cảnh. Vô lượng vô biên tinh hệ trong không gian cũng là đại hoàn cảnh của chúng ta. Khoa học gia đã đưa cảnh báo nghiêm trọng nhất. Năm 2012, ngân hà thẳng hàng, người Maya đã tính như vậy. Chúng tôi thấy có một tài liệu, tức là bài phát biểu của Tổng cục Vũ trụ của Mỹ tuyên bố chuyện ngân hà thẳng hàng là có thật. Nhưng họ nói không phải là năm 2012, mà là năm 2013, sai khác một năm. Chúng ta có thể hóa giải tai nạn này hay không? Có thể. Vì sao? Trong hoàn cảnh cư trụ, tâm chúng ta chánh đáng, không chỉ địa cầu chẳng có tai nạn, mà các tai nạn trong các tinh hệ thuộc vũ trụ cũng có thể hóa giải. Người thâm nhập Đại Thừa biết như vậy, có tính tâm, chẳng hoài nghi tí nào. Trong quá khứ đã từng có người bảo cho tôi biết, hy vọng người học Phật chúng ta sẽ nghiêm túc, nỗ lực tu học, thay đổi quỹ đạo của các tinh hệ trong vũ trụ. Lúc đó tôi nghe xong hết sức ngơ ngác, há có loại năng lực ấy? Phật Bồ Tát cũng làm không được, lẽ đâu chúng ta có năng lực như vậy? Học kinh Hoa Nghiêm, học bộ vọng tận Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Đại Sư, chúng tôi hoảng nhiên đại ngộ. Thật sự có loại năng lực ấy. Các nhà khoa học cận đại đã phát hiện ý niệm có năng lượng chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng có bất cứ năng lượng nào có thể sánh bằng năng lượng sanh bởi ý niệm. Nhưng trong kinh điển, chúng ta thường đọc thấy điều gì? Không thể liễu giải thấu triệt ý nghĩa của nó. Quý vị thấy trong kinh Phật, từ lúc mới học Phật, chúng ta đã đọc đến rồi. Vũ trụ sanh ra như thế nào? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, đều đọc nhuyễn như cả rồi. Nhưng ý nghĩa thật sự được bao hàm trong câu nói ấy chẳng biết. Vì vậy chẳng thể sử dụng được. Vẫn mê trong cảnh giới y như cũ, chẳng biết chân tướng sự thật của cảnh giới, không biết thật tướng của các pháp, rất oan uổng, rất đáng tiếc. Trời cao đã cho chúng tôi sống thọ, chúng tôi rất cảm kích. Nếu tôi chết từ 5 năm trước, sẽ chẳng biết đến chuyện này. Tôi thật sự biết là đọc đến năm long rồi, nhưng chẳng thấu triệt, chẳng thật sự hiểu, chẳng dùng được. Thật sự hiểu, vận dụng được, ứng dụng điều ấy vào đời sống, công việc, xử sự đãi người, tiếp vật, học sống động. Dùng sống động tức là quý vị đã thực sự học. Sách Hoàng Nguyên Quán giảng rõ ràng minh bạch, lại còn đọc các báo cáo khoa học hiện thời đối chiếu những điều này, tính tâm của chúng tôi 10 phần đầy đủ. Các khoa học gia đã phát hiện, tuy phát hiện họ chẳng nói rõ ràng và thấu triệt như trong Phật pháp. Do vậy chúng tôi nghĩ tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật pháp với tôi, bảo tôi triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới. Lão nhân gia giới thiệu điều này với tôi. Nay tôi nhận thấy không chỉ là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới, mà đồng thời cũng là đỉnh cao nhất của khoa học toàn thế giới. Ngày nay có những vấn đề mà khoa học chưa thể giải quyết, nhưng Đại Thừa Phật Pháp đã giải quyết toàn bộ. Quý vị nghĩ xem, các nhà khoa học biết chuyện ngân hà xếp thẳng hàng, nhưng bó tay không có cách giải quyết. Phật Pháp biết có biện pháp để thay đổi nó. Vì sao? Toàn thể vũ trụ do tâm hiện thức biến. Ta muốn sửa đổi một chút khuyết điểm, chẳng phải là chuyện thực hiện dễ dàng ư? Ta có thể sáng tạo nó, lẽ đâu chẳng thể thay đổi nó? Phải tin tưởng chuyện này. Trong Tịnh Độ Tông nói tới tín nguyện hạnh tuyệt đối tin tưởng, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Sức của một người chúng ta chẳng đủ. Đúng vậy, lời này có lý lắm, chẳng phải là vô lý. Nếu này chúng ta thật sự chứng đắc địa vị Pháp Thân Bồ Tát thì được, chúng ta có năng lực. Một người là được rồi. Chắc sẽ có người hỏi, chư Phật Như Lai rất nhiều, Pháp Thân Bồ Tát càng nhiều hơn nữa, vì sao các ngài chẳng sử dụng thần thông và pháp thuật để hóa giải tai nạn cho chúng ta? Nếu các ngài chẳng hóa giải tai nạn, từ bi ở chỗ nào? Chúng ta hỏi, Phật Bồ Tát sẽ bảo, tâm Phật chúng sanh ba thứ chẳng sai biệt. Tâm Phật chúng sanh có sức mạnh bình đẳng. Nghiệp này do chúng ta tự làm, tự chịu. Quý vị tạo tội nghiệp thì người khác sẽ chẳng thể chịu thay. Quý vị gây ra sai sót này thì chính mình phải bù đắp, hóa giải. Phật Bồ Tát chẳng thể hóa giải giùm quý vị. Phật Bồ Tát nói cho quý vị biết lý luận và phương pháp hóa giải. Quý vị phải hiểu rõ lý luận, nương theo phương pháp ấy sẽ thật sự có thể hóa giải vấn đề. Đó là chánh lý. Sự rối loạn hiện thời do chúng ta gây ra. Trong cảnh giới Phật Bồ Tát có tai nạn hay không? Không có. Tôi nói với quý vị những câu này đều là lời thật. Trong cảnh giới của các ngài chẳng có tai nạn, nhưng trong cảnh giới của chúng ta có tai nạn. Trong kinh điển thường nói tới điều này. Mỗi người tự lo chuyện sống chết. Mỗi người tự nhận lãnh nghiệp báo. Đã làm sai, đừng sợ. Nhất niệm hồi đầu, vấn đề lập tức được giải quyết. Cổ nhân Trung Quốc nói, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Câu này quan trọng lắm. Oán trời trách người, tội càng thêm tội. Không chỉ chẳng thể giải quyết vấn đề, mà còn khiến cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có quay lại tự vấn, vấn đề sẽ thật sự được giải quyết. Kẻ khác chẳng có lầm lỗi, thiên nhiên chẳng có lầm lỗi. Vì sao thiên nhiên biến hiện tai nạn nhiều ngần ấy? Do tâm bất thiện của chúng ta cảm dời. Chẳng phải là thiên nhiên cố ý, nó vô tình. Thiên nhiên biến hóa theo lệnh của ai? Nghe theo ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta tốt lành, thiên nhiên trở thành tốt lành. Ý niệm của chúng ta bất thiện, thiên nhiên trở thành bất thiện. Đạo lý là như thế đó. Ý niệm làm chủ tể hết thảy. Ý niệm thay đổi hết thảy. Quý vị bắt thiên nhiên trở thành thiện hay ác đều do ý niệm. Ý niệm của Phật là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nên trong cảnh giới của Ngài không có tai nạn. Ý nghĩa biểu thị pháp của Tăng trưởng Thiên Dương rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải nghiêm túc học tập. Giới định huệ trọng yếu hơn bất cứ gì khác. Do giới đắc định, do định đắc huệ. Vị Thiên Dương thứ ba là Quảng Mục Thiên Dương ở phương Tây. Phương Tây và phương Bắc nhắc nhở chúng ta tâm thái tu học. Chúng ta phải làm như thế nào để thật sự đạt được trí huệ? Vì mấu chốt của toàn bộ chính là trí huệ, mục tiêu là hộ quốc. Có trí huệ thì mới có thể hộ quốc, thiếu trí huệ sẽ chẳng thể hộ quốc. Hộ quốc là đại nguyện. Tăng trưởng trí huệ là đại đức, đại năng. Cầu bằng cách nào? Đa văn, quảng học đa văn. Thành tựu trí huệ chân thật. Ở đây coi trọng hậu đắc trí, không gì chẳng biết. Quý vị đạt được, quán học đa văn, quý vị thấy đạo cụ do Ngài cầm trên tay, một tay cầm rồng hoặc rắn. Rồng và rắn tượng trưng cho lắm nổi thay đổi. Quan hệ giữa con người lắm nổi thay đổi, xã hội lắm chuyện thay đổi, vạn vật có nhiều điều thay đổi, thiên biến vạn hóa. Tay kia cầm một viên châu. Châu biểu thị điều gì? Biểu thị chẳng thay đổi. Trong nhiều nỗi thay đổi, quý vị nắm giữ sự chẳng thay đổi. Thường thay đổi là sự, chẳng thay đổi là lý. Thường biến đổi là tướng, chẳng biến đổi là tánh. Cũng có thể nói, quý vị dùng thanh tịnh bình đẳng giác, vĩnh hằng chẳng thay đổi, để quan sát thế giới này và vũ trụ. Trí huệ bèn hiện tiền, biết dùng phương pháp gì để an định xã hội này. Thật sự lưu lộ lòng từ bi viên mãn vốn có trong tự tánh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn lìa khổ, được vui phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ lìa khổ được vui như thế nào? Chẳng phải là người ta không có tiền bèn cho tiền, họ không có ăn bèn cho ăn, kệ không có cái mặt bèn cho quần áo. Từ bi cứu tế như thế là nhỏ nhoi, nhỏ bé nhất. Phật là đại từ đại bi. Đức Phật dùng phương pháp gì để giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong thế gian và xuất thế gian? Giáo học phải hiểu đạo lý này. Vì sao? Khổ do đâu mà có? Khổ do mê mà có. Quý vị chẳng liễu giải thật tướng của các pháp, đã mê rồi. Do mê nên quý vị suy nghĩ loạn xạ, làm càng làm quấy, tạo đủ mọi điều bất thiện, chống trái pháp tắc trong thiên nhiên, phá hoại quy luật thiên nhiên, khiến cho hết thảy bị mất cân bằng, tai nạn bèn xảy ra. Dùng không có tai nạn, chúng ta chưa hề nghe nói tới thế giới cực lạc có tai nạn, cũng chẳng hề nghe nói thế giới hoa tạng có tai nạn. Cõi trời có tai nạn thì có nghe nói, chứ đối với nơi Phật Bồ Tát ngự chưa hề nghe nói có tai nạn. Do nguyên nhân nào? Mỗi ngày đều là giáo học, mỗi ngày đều lên lớp. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta chớ nên không biết. chư Phật Bồ Tát xuất hiện trên thế gian, có vị nào chẳng giáo học? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương cho chúng ta. 19 tuổi xuất gia tham học, 30 tuổi thành đạo. Học xong trong 12 năm, sau khi thành đạo, trong Phật Pháp nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vào lúc 30 tuổi. Sau khi kiến tánh bắt đầu giáo học, mãi cho đến khi chết già, lão nhân già 79 tuổi viên tịch. Do vậy kinh chép suốt đời Đức Phật, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Mọi người đều biết rõ chuyện này. Phật giáo có phải là tôn giáo? Chẳng phải. Phật giáo là giáo dục. Chúng ta thấy rõ thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt đời dạy học, mang chức nghiệp của một vị thầy, chẳng bỏ sót ngày nào. Lão nhân gia đúng là thân hành ngôn giáo, những gì Ngài dạy người khác Ngài đều thực hiện toàn bộ. Đó là một vị thầy tốt. Học di nhân sư, hành di thế phạm, tám chữ ấy Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện 100%, thực hiện viên mãn. Chúng ta phải nhận thức điều này. Ngài dạy học nhưng chẳng mở trường. Không tạo lập cơ sở vật chất. Dạy học ở chỗ nào? Phần lớn thời gian là trong rừng núi, dưới gốc cây, bên bờ nước, nơi phong cảnh tốt đẹp. Thầy ngồi dưới gốc cây, trò cũng ngồi dưới cội cây. Các ngài chọn lựa những nơi ấy học ngoài trời, suốt đời ngày chẳng xây cất. Chúng tôi thường nghĩ vì sao? Ngài muốn dựng đại đạo tràng thật là chuyện dễ dàng. Gia đình, gia tộc Đức Phật là vương tộc, đủ sức để dựng đạo tràng cho Ngài. Kinh điển ghi chép, thuở ấy ở Ấn Độ, vua 16 nước lớn, chẳng nhắc tới những vua nước nhỏ, 16 vị đại quốc vương đều là đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài muốn tạo dựng một đạo tràng chẳng phải là chuyện dễ dàng ư? Chỉ cần nói một chút, chẳng cần tốn sức nghĩ ngợi, đạo tràng bèn thành tựu. Nhưng Ngài chẳng dựng. Vì sao? Đại từ đại bi, thể hiện lòng từ bi khôn sánh. Có đạo tràng sẽ có kẻ tranh chấp. Người đến học tập tâm chẳng thanh tịnh, chẳng thể nói là toàn thể, nhưng trong ấy nhất định có kẻ tâm chẳng thanh tịnh. Toàn khống chế chiếm hữu đạo tràng ấy. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật không làm chuyện này. từ bi đến tột bậc. Một kẻ có ác niệm, Ngài đều ngăn chặn hắn. Phương thức sống là mỗi ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới cội cây, đoạn sạch sành sanh tham sân si mạng nghi. Tâm đặt nơi trung đạo đệ nhất nghĩa. Học trò Phật chẳng ít. Chúng ta dựa theo tưởng tượng, sách vở cổ điển của Trung Quốc ghi chép đệ tử của Khổng Tử là 3.000 người. Trong số đó có 72 người hiền. Tôi tin Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng kém Khổng Tử. Kinh điển thường ghi chép 1.255 người, những vị ấy tương đương với thất thập nhị hiền của Khổng Phù Tử. Thích Ca Mâu Ni Phật có hơn 1.000 vị hiền nhân. Mỗi buổi giảng mọi người tới tham gia chẳng phải là những người thường tiếp xúc Đức Phật. Ở đây không ghi chép, chỉ nói là đại chúng rất đông. Tôi nghĩ đại chúng sẽ chẳng ít hơn 1.500 người. Gộp thành 3.000. Chúng ta thấy kinh này nói tỳ kheo tăng đến 2 vạn người. Chuyện này rất ít được nói tới. Chúng ta thấy trong hội Pháp Hoa và hội Vô Lượng Thọ, người tham dự rất đông. Do vậy từ chỗ này ta có thể nhận biết Đức Phật dạy học cả đời, học trò đông ngần ấy, nhưng chẳng có tổ chức. Đức Phật chẳng chia thành mấy lớp, người nào thuộc lớp nào, mời ai làm trưởng lớp nào. Nếu thời ấy mà có, kinh điển nhất định ghi chép. Đây là đại sự, lẽ nào chẳng ghi chép. Thầy chỉ có một, học trò đông đúc. Các học trò ưu tú bèn giúp đỡ những học trò căn tánh kém cỏi hơn một chút. Đều là tự động, tự phát. Đều là người một nhà, đệ tử cùng một thầy. Các đệ tử ở cùng nhau giống như anh em trai, chị em gái. Đây là nói tới luân lý trong Phật Pháp. Không chỉ là đem kinh điển dạy chúng ta, mà quý vị thấy Ngài nêu gương cho chúng ta xem. Ai nấy đều thi hành lục hòa kính. Chúng tôi thường nghĩ thuở Phật Đà tại thế, thầy dạy mỗi ngày, trò học tập mỗi ngày. Thiên dương phương Tây tượng trưng cho chuyện này. Ý nghĩa y quá sâu. Thiên dương ở phương Bắc, là đa văn. Tây phương Quảng Mục, Bắc phương đa văn. Xem nhiều, nghe nhiều, Bắc phương Thiên Dương, Tây cầm lọng. Lọng có dụng ý ngăn ngừa ô nhiễm. Hiện thời trong xã hội đề xướng hoàn bảo. Lọng tượng trưng cho sự bảo vệ môi trường. Dẫn khởi ý nghĩa ngăn ngừa ô nhiễm thân tâm. Quý vị thấy, xem nhiều, nghe nhiều, ngăn ngừa ô nhiễm, khôi phục thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thật sự bảo vệ chính mình. Ngài dạy chúng ta bảo vệ chính mình ra sao? Chính là hình tượng được tạc của Tứ Đại Thiên Vương, danh hiệu gia trì công đức của chúng ta. Quý vị phải hiểu điều này. Họ dùng gì để che chở quý vị? Dùng danh hiệu này, dùng hình tượng của bốn vị Thiên Vương để biểu thị ý nghĩa này. Quý vị đã thật sự hiểu rõ, sẽ biết trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đãi người tiếp vật, tuân thủ những nguyên lý và nguyên tắc ý, sẽ đạt được thân tâm an định, đạt được thanh tịnh bình đẳng. Đó là giá trị thật sự, chẳng phải là thắp hương lễ bái, dập đầu cầu nguyện, xin các ngài phù hộ cho con. Như thế là mê tín. Mê tín thì làm sao có thể truyền được 2.500 năm? Nhưng hiện thời đúng là mê tín. Vốn là trí huệ, nay biến thành mê tín. Trí huệ có thể truyền 2.500 năm. Mê tín thì sợ rằng 25 năm cũng chẳng truyền được. Thật đấy, chẳng giả đâu. Hai tháng trước vào tháng 6, chúng tôi theo đoàn phỏng vấn tôn giáo của Mã Lai đến thăm Vatican ở La Mã, gặp gỡ giáo hoàng. Hồng y giáo chủ Đào Nhiên thuộc tòa thánh cùng chúng tôi trao đổi, nghe ông ta báo cáo. Ông ta cho chúng tôi biết, trong xã hội hiện thời, người tín ngưỡng tôn giáo mỗi năm một ít đi. Họ có thống kê, người chịu lễ rửa tội mỗi năm một ít hơn. Trong nhà Phật gọi là quy y, tức là người quy y đạo Thiên Chúa mỗi năm một ít hơn. Theo lập trường của một giáo sĩ, họ rất lo ngại. Cứ như vậy, tôn giáo sẽ dần dần biến mất trên địa cầu. Lần lượt đến phiên tôi trình bày, tôi cũng tha thiết thưa với mọi người. Vì sao lúc các vị giáo chủ sáng lập tôn giáo thuở ấy, cũng như thời các vị cổ thánh tiên hiền kế thừa truyền thống, một mực kéo dài mấy ngàn năm cho đến hiện thời, là do nguyên nhân nào? Hiện thời chúng ta gặp gỡ quần chúng bỏ rơi, rời khỏi chúng ta. Trong quá khứ, giáo chủ tổ sư đại đức truyền giáo ở nơi đâu? Tín chúng từ phương xa tụ hội đến. Này chúng ta ở đây, họ bèn bỏ đi. Do nguyên nhân nào? Chúng ta suy nghĩ vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo học. Một nền giáo dục tốt đẹp như vậy, người ta nghe thấy bèn hoan hỷ, nên người ta kéo đến. Nay thì sao? Chẳng có giáo học. Rất nhiều tôn giáo ở ngoại quốc lo cầu nguyện. Phật giáo tại Trung Quốc thì lo làm kinh sám Phật sự, pháp hội ngay như tam thời hệ niệm của chúng ta cũng giống như chuyện cầu nguyện của họ. Những người trẻ tuổi trong xã hội trông thấy chẳng tin, chê là mê tín. Thôi rồi, hãy nói đến mê tín thì còn ai muốn đến nữa? Đương nhiên đều bỏ đi. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta phải cứu vãn tôn giáo như thế nào? Phải đưa tôn giáo trở về giáo học. Phải biết kinh điển chẳng phải để tụng. Vì sao? Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài chẳng viết một bộ kinh nào.